Công sở sau lũy tre làng. Cơ quan MH đóng tại thôn quê, địa bàn thuộc vùng sâu vùng xa. Trụ sở làm việc xây dựng từ thời bao cấp đã hư hỏng, cũ kỹ. Cơ quan ít có khách đến liên hệ công tác. Thỉnh thoảng, các bác nông dân ghé vào xin ngụm nước, hút nhờ đi thuốc lào, gọi nhờ điện thoại. Chủ yếu cán bộ, nhân viên gặp nhau hàng ngày, nên phong cách làm việc cũng xuề xòa, thoải mái. Năm ngoái, được trên cấp kinh phí xây dựng trụ sở mới hoành tráng, khang trang, khép kín từ nơi làm việc, hội họp, đến chỗ giải trí, vệ sinh. Trước các phòng, ghi bản hướng dẫn bằng tiếng Anh, trông rất tây. Một số người trình độ Anh văn lõm bõm, những ngày đầu chưa quen, đến phòng nào, phải nhìn người ngồi trong phòng mới nhận ra phiên hiệu đơn vị. Nội thất lên đời, máy vi tính nối mạng đến từng phòng. Bộ mặt cơ quan thay da đổi thịt làm mọi người phấn chấn hẳn lên. Để xứng đáng với tầm vóc trụ sở mới, thủ trưởng cơ quan quyết định làm cuộc cách mạng, sắp xếp lại vị trí các phòng ban, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác. Đi về phải đúng giờ. Trang phục bắt buộc nam com lê, nữ áo vest, váy lửng. Kể ra nhìn cũng mát mắt, nhất là cảnh thanh niên có dịp được ngắm mấy lọ lem nay như cô tấm chân dài bước ra từ quả thị. Chỉ tội mấy chị lớn tuổi, mấy cô dò cẳng có vấn đề, cứ lóng nga lóng ngóng vì ngượng. Một số chị em không quen mặc váy đi xe máy, phải mặc quần tây đến cơ quan mới thay váy. Hết giờ làm việc lại cởi váy, diện quần tây ra về. Có người nói đùa phải xây thêm phòng thay váy. Mùa nắng, chị em cảm thấy thông thoáng hơn, còn cánh đàn ông thì khốn khổ vì nóng. Quạt bật hết số, nhưng mồ hôi vẫn ướt đầm vai áo. Họ đành cởi vest, mắc vào thành ghế. Cử người thay nhau ngồi ở cửa trong trường xếp. Hễ có báo động là phải khoác vào ngay, nếu không muốn bị cắt thì đùa. Ngược lại mùa lạnh, mấy cô, mấy chị, tím tái chân cẳng, còn bị mấy anh trêu đùa. Gặp em trên cao lộng gió. Tóm lại, nóng thì khổ ông, lạnh thì khổ bà, như có người tổng kết. Ông trưởng phòng nhân sự đang theo học bổ túc văn hóa trên tỉnh, không dự lễ khánh thành trụ sở mới. Hôm nọ, được nghỉ học kỳ mấy ngày, ông tranh thủ về thăm. Trước sự hoành tráng của cơ quan, ông quyết định chiêu đãi nhân viên trong phòng một chầu bia hơi với hộp vịt lộn. Ai cũng phải uống, phải vô 100%. Mấy cô nhân viên trẻ chịu không nổi, phải trốn vào nhà vệ sinh giải quyết đầu ra. Ông trưởng phòng sau mấy chầu vô, mặt mũi đỏ bừng, bị đứng loạng choạng, cũng tuyên bố nghỉ. Ông đi về phía cuối hành lang, vừa đi vừa ngắm nghía cơ ngơi mới, tự hào vì có sự đóng góp của mình. Ông có ông chú họ làm to trên tỉnh, nhờ ông vận động hành lang nên cơ quan mới có cơ ngơi này. Vì thế ông là công thần, thủ trưởng cũng phải nể. Nhìn biển hướng dẫn ghi gu mình, ông ung dung đẩy cửa bước vào. Bỗng tiếng con gái kêu ré lên. Hai cô gái hốt hoảng buông váy đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài, suýt nữa xô cả vào ông. Quay lại nhìn tấm biển hướng dẫn, vẫn thấy chỉ gu mình. Ông tức giận quát lớn. Tổ cha chúng mày, định vào đây rình xem người ta tè à? Hai cô gái chạy thẳng một mạch về phòng, đóng kín cửa lại. Sau một lúc trốn trong phòng, cuối cùng hai cô xuất hiện, mặt tái nhợt. Ông trưởng phòng hỏi, vì sao tụi bay dám vào phòng vệ sinh đàn ông? Dạ, chúng cháu vào phòng vệ sinh nữ, do chú đi nhầm chứ ạ. À? Một trong hai cô lý nhí. Nhầm nhầm cái gì? Tao vào phòng có biển, vô nam. Nhầm làm sao được? Một số người trẻ vì cười phải lấy tay bịt miệng. Mấy người lớn tuổi ngơ ngác. Có anh bạn rụt rè nói, thưa chú, Bạn hướng dẫn ghi bằng tiếng Anh. Women có nghĩa là phụ nữ ạ. À. Thế hả? Thế tao nhầm hả? Trời đất! Phụ nữ thì ghi phụ nữ đi. Lại còn women, women. Chú xin lỗi hai cháu. Thôi lo mà học tiếng Anh. Kẻo nhầm như chú thì khổ lắm. Nay mai vào WTO là phiền lắm. Cả phòng phá lên cười vui vẻ. Hai cô gái được giải oan nhưng vẫn chưa hết ngượng. Đấm lưng mấy thanh niên kia thùm thụp. Câu chuyện trên chẳng bao lâu đến tai ông giám đốc. Ông lặng lẽ chỉ đạo nhân viên lễ tân ghi thêm tiếng Việt phía dưới tiếng Anh trên các bảng chỉ dẫn. Xây dựng nếp sống văn minh, phong cách làm việc hiện đại, lịch sự, trau dồi ngoại ngữ để giao lưu, hội nhập là cần thiết, là đòi hỏi của thời đại, nhưng phải có quá trình tích lũy, phải phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, phải có bước đi thích hợp. Bắt chước, đua đòi kiểu trưởng giả học làm sang, vốn là tật xấu, dù thời nào cũng không mang lại hiệu quả, nhiều khi gây ra nhiều chuyện bi hài. Thùy Hương. Pháo bong bóng. Tôi đã dự lễ cưới ở nhiều nơi. Thấy có nghi thức. Nổ bóng bay, thay pháo mở đầu tiệc cưới. Thời trước, trong các dịp vui mừng năm mới, mừng nhà mới, mừng tân hôn đều đốt pháo. Tiếng pháo giòn giã, hòa cùng mùi cay, nồng đặc trưng. Làn khói mơ màng bay lên, sắc pháo tung ra, muôn hồng ngàn tía, thăng hoa, lan tỏa. Đốt pháo là nghệ thuật tổng hợp của âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hương vị, trở thành truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, pháo cũng gây ô nhiễm môi trường, nhất là gây nhiều tai nạn và lãng phí tiền bạc. Do đó, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cấm pháo. Chúng ta vui vẻ giả từ pháo vì tác hại của nó. Ngày Tết, chỉ thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, bánh chưng xanh. Vắng tiếng pháo, nhưng vẫn vui vì an toàn và tiết kiệm. Thế nhưng trong tiệc cưới, nhiều người vẫn luyến tiếc. Vì thế, không có pháo thật, họ dùng pháo giả. Bước vào hôn trường, thấy hàng trăm quả bóng bay treo hai bên khán đài, lòng tôi lâng lâng bay bổng. Những quả bóng màu hồng đào được bơm căng hình trái tim tràn đầy sức sống, đang vươn lên cao như ước mơ và khát vọng của hạnh phúc lứa đôi. Bổng, oam, búp, búp, bóp, bóp. Ai đó cầm dây rút ngược những trái bóng, bắt chúng đâm vào chiếc đinh nhọn cắm sẵn trên trần nhà, nhằm tạo ra những tiếng nổ đi đoàn, vô cảm. Sau trận oanh kích, dây bóng trơ ra, vài chiếc đúng xỉn màu, te tua. Trên sàn nhà vương vãi, các mảnh cao su, dúng gió, rách rưới. Có quả xì hơi, có quả không nổ rơi xuống như trái tim lăn lóc, vạ vật, cô đơn. Tóm lại, lúc trước nó căng tròn, đẩy đà, mịn màng, tươi trẻ bao nhiêu, thì bây giờ thảm hại, bệ rạc bấy nhiêu. Tại sao mở đầu tiệc cưới nhất thiết phải là những tiếng nổ vô hồn, để kết cục là sự tan tã? Trong cuộc sống, thuật ngữ bóng xì hơi dùng để chỉ những người đang bế tắc, chán nản, thất vọng. Điều đó hoàn toàn xa lạ với lễ thành hôn, ngày vui nhất của cuộc đời. Vậy tại sao mở đầu bằng màn bóng xì hơi? Nghi thức nổ pháo tuy rất nhỏ, không ảnh hưởng đến ai, nhưng mỗi lần dự tiệc cưới, thấy các quả bóng hình trái tim bị nổ, tôi như bị mất mát một cái gì. Tại tôi nhạy cảm quá chăng? Theo tôi, không nên để một nghi thức không đẹp, phản văn hóa, trở thành phổ biến trong ngày vui nhất của đời người. Thùy Linh. Khôn lõi, xấu đều hơn tốt lõi. Ngày đi học, tôi được thầy giáo giảng về văn hóa phương Đông, về những phẩm chất của người Việt mà chúng ta vẫn thường tự hào như cần cù, chịu khó, tinh thần đoàn kết, tương trợ, lá lành, đùm lá rách. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Không phải những đức tính tốt đẹp kia không tồn tại những yếu tố hạn chế của người Việt như óc tư hữu, ích kỷ, cục bộ địa phương, tính gia trưởng, tôn ti, hay nói dựa dẫm, ỷ lại. Hiển nhiên, ít khi thầy giáo của tôi đề cập khía cạnh này. Chủ yếu là trong quá trình nhận thức, tôi mới nhận ra người Việt không chỉ khôn lõi, khôn vặt, mà còn có những thói, tật mà nhiều khi chúng ta cũng phải thốt lên. Đúng là điều dễ nhận thấy nhất là ý thức pháp luật của người Việt rất kém. Hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, lấn vạch, chở quá tải là phổ biến. Việc vứt rác bừa bãi, họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dường như là chuyện đương nhiên. Nếu ở phương Tây, luật là luật pháp, thì ở ta, luật là luật lệ. Từ xưa, ông cha ta đã tổng kết, phép vua thua lệ làng. Bố mẹ tôi thoát ly từ nhỏ, lập nghiệp xa quê. Mỗi khi có giỗ, Tết, cả gia đình về quê là cả một chặng đường gian khổ. Quốc lộ nhà nước, nhưng người dân tự đào rãnh cắt ngang đường, giàn ống lấy nước tưới tiêu, trâu bò hiên ngang đi trên đường, thỉnh thoảng dừng lại phóng uế. Đến mùa gặt, rơm phơi kín đường, có nơi phơi thóc, phơi sắn, còn dùng cả gạch, ngói để quay. Người điều khiển phương tiện mất tập trung một chút là tai nạn như chơi. Cũng may mà đoạn này chưa bị rải đinh như ở đường cao tốc Bắc Thăng Long, Nội Bài, dạo nào. Từ đường huyện về đến làng tôi phải qua hai xã. Mỗi xã có một barrier chặn thu phí giao thông. Thoát qua hai cửa ải đó, về đến đầu làng, cả gia đình phải xuống xe, quốc bộ gần 2 km mới về đến nhà. Nguyên do là đường làng rộng thì có rộng, nhưng ngay lối rẽ vào làng đã chôn hai cọc bê tông hai bên. Đồ rộng chỉ đủ cho các phương tiện vận tải nhỏ qua lại, còn ô tô thì chịu tắc. Phải gửi lại sân kho hợp tác xã cho lũ trẻ con thi nhau leo trèo nghịch ngợm. Mình là con cháu của làng, có bức xúc việc này thì bị các cụ mắng. Ở đây không có cái thói con cháu về làng ngồi trên ô tô, bấm còi bim bim, không chào ai. Dân làng người ta chửi cho. Người Việt có tính cần cù. Mặt khác còn có thói xấu là óc tư hữu, ích kỷ, hơn ghen, bằng ghét, kém khinh. Làm việc gì cũng chỉ muốn vung vén cho bản thân. Thấy người khác hơn thì tức tối, đố kỵ, kém thì coi thường. Nếu không thì cũng thuộc diện an phận thủ thường. Làm gì cũng sợ, rút dây, động rừng. Một nhược điểm khác của người Việt là thói cao bằng, ỷ lại, muốn tất cả đều đồng nhất, giống nhau. Xưa người nông dân làm cho hợp tác xã. 8 giờ sáng, xã viên mới đủng đỉnh gọi nhau ra đồng. 10 giờ đã lũ lượt dắt trâu về. Cỏ rẫy chỉ sạch ven bờ. Giữa đồng cỏ mọc, chó chạy hở đuôi. Cuối vụ, tính công điểm chia đều. Người làm khỏe cũng như người làm yếu. Nay trong giáo dục, học trò giỏi khi đi thi cũng không hơn trò kém. Người học bài cũng như người ngoay cóp, tỷ lệ tốt nghiệp trường nào cũng trên 90%. Trò ý lại vào phao, vào sự nâng đỡ của thầy cô. Thầy dùng kết quả học tập của học sinh để lấy thành tích năm sau cao hơn năm trước, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Người ta gọi đó là bệnh thành tích. Căn bệnh này đến nay không chỉ tồn tại trong ngành giáo dục mà còn xuất hiện ở các ngành, lĩnh vực khác. Như thời gian xây dựng các công trình thì cố gắng hoàn thành trước kế hoạch. Nhưng sau đó, thời gian sửa chữa lại, vượt kế hoạch, rồi phấn đấu, cạnh tranh nhau, các chỉ tiêu, làng văn hóa hay xã 135. Trong khi điều kiện thực tế thì chưa đạt hoặc không thuộc diện. Có những việc ai cũng biết, ai cũng có vẻ bất bình, nhưng lại ngại nói ra. Sợ bị quy là hâm, dở chứng, có vấn đề về đầu óc. Nhiều người khi đọc các bài kể về thói hư tật xấu của người Việt, có lẽ cũng giật mình. Người Việt mình sao nhiều tật xấu thế? Nhưng rồi lại tự nhủ, ở đâu cũng thế. Cái xấu, nhưng là xấu tập thể, thì trở nên bình thường. Ấy là tư duy xấu đều hơn tốt lõi của người Việt. Nguyễn Tố Nguyên. Bây giờ tắt lửa, tối đèn, kiếp chưa? Sau nhiều năm làm việc cực lực, vợ chồng tôi mới dành dụm đủ tiền mua một căn hộ chung cư cũ, là khu tập thể của một trường đại học. Yên tâm quá rồi, vì môi trường sống tốt, dân trí cao. Ngày mới dọn về ở, thở phào vì từ nay chỉ việc làm ăn, vì đã an cư lạc nghiệp, thoát cảnh thuê mướn, nhờ vả, chung đụng khó chịu. Chung quanh toàn cán bộ, chắc mẩm văn minh. Những tưởng nhà của mình, rồi thì cứ vô tư mà sống. Nào ngờ, cái sự hưởng lạc ấy, ngắn chẳng tày gang. Các cụ bảo, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Hình như ở khu nhà tôi, câu này không có giá trị. Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, chúng tôi cũng xin phép khu phố cho ô tô chở đồ vào tận chân cầu thang. Vì ngõ vào khá dài, đỡ tốn tiền thuê vác. Nhưng khi ô tô vừa dừng, thì một bà nhà ở tầng 1 xông ra nhắc nhở lái xe. Nào là đường nhỏ không cho ô tô vào. Nào là lỡ chở hàng công kênh làm đứt dây điện. Nào là đồ đạc bày bừa chiếm hết lối đi. Tôi nhẹ nhàng xin lỗi và ấm ức. Rồi khi tôi sửa nhà, dù tôi ở tận tầng 5, nhưng bà vẫn lên tận nơi, lại nhắc nhở để không ảnh hưởng tới hàng xóm. Ở lâu, tôi phát hiện ra bà hàng xóm này có cái tôi cực lớn. Bà chiếm cả cái sân chung trước cửa, bày ra trăm thứ bà dằn. Quay lại một góc để xếp củi, đun bếp than tổ ong. Mỗi lần bà nhóm lửa là cả khu như chuột bị hun khói. Khi sửa chữa công trình phụ, tôi sang hàng xóm tham khảo ý kiến. Vì nhà ở tầng 5, nên tôi cẩn thận hỏi xem có cần lắp máy bơm nước không. Ông bác sĩ đã về hưu vui vẻ. Không cần đâu, khu này nước lên thoải mái. Cả tháng trời, nhà tôi luôn trong tình trạng thiếu nước. Nhà lại có con nhỏ, tôi càng bức xúc chuyện nước nôi. Tôi đâm nghi ngờ vì nhà mình ở đầu hành lang mà không đủ nước. Làm sao các nhà phía trong đủ được? Đành làm kẻ xấu bụng, rình mò. Hóa ra họ đều lắp máy bơm cả. Họ sợ nhà tối đầu nguồn, nếu lắp bơm sẽ hút hết nước, mới đến lượt họ nên nói thế. Tầng tôi ở có 5 hộ gia đình, thì có tới 3 hộ cho sinh viên thuê. Có bà cùng tầng là giảng viên đại học về hưu. Người cao tuổi nhất nên đề cao tính cảnh giác và tính tập thể. Bà thường xuyên nhắc nhở các hộ chung quanh ra vào khóa cổng, giữ gìn vệ sinh chung. Đến lượt nhà nào quét cầu thang thì bà nhắc tận nơi. Hồi đầu, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy hành lang nhà mình lên láng nước. Cầu thang lúc nào cũng có vũng nước động. Bụng bảo dạ, chắc chó, mèo nhà ai bậy ra có người quét dọn đây. Nhưng tần số dày đặc lại làm tôi sinh nghi, ai mà tốt lâu thế. Hóa ra, bà hàng xóm đi chợ về, ra cầu thang rửa chân. Mà bà coi đi chợ như tập thể dục, nên ngày đi chợ rửa chân mấy lần. Ở chiếu nghỉ thường xuyên có túi rác. Nhiều khi chuột phá phách, bốc mùi khủng khiếp. Cũng là của nhà bà. Tính bà sạch sẽ nên để ra cầu thang tối vứt một thể. Có gia đình, hai vợ chồng làm ở một cơ quan trung ương, oai oá còn gì. Thế nhưng, chả biết sao, chiến tranh xảy ra như cơm bữa. Mà lạ, người ta bảo vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Nhưng nhà này cứ nhè nửa đêm mang nhau ra xỉ vả, cửa mở toang cho hàng xóm nghe cùng. Mỗi lần như vậy, đại từ nhân xưng nào giả mang nhất họ mang ra dành cho nhau. Anh chồng say rượu về, không những đập cửa nhà mình, còn sang đập cửa hàng xóm, cho có tính tập thể. Thế cũng chỉ là điểm danh đầu sự kiện, chứ kể hết chắc đến thập kỷ sau. Mà theo như lão làng của khu, gia đình tôi còn được ở khu trước này, chứ khu đằng sau chắc còn khủng khiếp nữa. Chả là cả khu tập thể có 3 dãy nhà cao tầng, ngày xưa phân theo chế độ từ cao xuống thấp. Nhà 1 là của nhà lãnh đạo, giáo sư, tiến sĩ. Nhà 2 dành cho cán bộ giảng dạy. Nhà 3 thuộc về các nhân viên phục vụ. Đan Lê. Khôn và dạy. Tôi xin kể câu chuyện tôi đọc từ khi còn bé, đăng ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, xuất bản thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Đại ý của câu chuyện là có hai cán bộ cùng công tác ở Gia Lâm, Hà Nội. Nhà hai anh liền kề nhau. Chiều chiều, họ cùng về một khu tập thể. Buổi chiều, luôn có hai bà vợ chờ chồng. Câu chuyện trở thành bi hài khi một trong hai bà vợ phát hiện chồng mình bao giờ cũng về sau ông hàng xóm. Chị ta tra khảo thì nhận được lời giải thích từ phía chồng là tắc cầu Long Biên. Chị vợ không chấp nhận lý do giản đơn đó và nghĩ ông hàng xóm luôn về trước. Chỉ có chồng mình khờ dại, đần thì mới thế. Lý do cũng được bà đưa ra làm yêu cầu xin bỏ chồng. Mấy chục năm nay, tôi không quên câu chuyện đó. Ngoài ra, hàng ngày, tôi được nhìn, được chứng kiến các câu chuyện khác thấy rất buồn. Mới đây, khi nói chuyện với con trai, tôi cũng dẫn ra những ví dụ đại loại như vậy. Ngõ hầu cho cháu hiểu để phấn đấu. Tôi bảo cháu thế hệ các con, nhiều người tài nên con phải gắng học tập, tích lũy kiến thức. Sau này sống đàng hoàng. Cháu trả lời, bố yên tâm, thời nay nhiều người khôn thì đúng, chứ nhiều người giỏi thì cần xem lại. Tôi thực sự bất ngờ khi đứa con vị thành niên có suy nghĩ như vậy. Đây là điều đáng lo cho các thế hệ của chúng ta. Xin cảm ơn diễn đàn và hy vọng mọi người Việt Nam không tính dại, khôn mà phấn đấu thành giỏi, thành tài. BVT